47. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 5. Những lời Úy Như nói hơi có đạo lý, nhưng tôi là một gã vô tri vô thức, chỉ biết lo tự độ. Dạy người cũng dùng những pháp tắc để tự độ, còn ông ta muốn cho người khác thông hiểu rộng rãi Phật Pháp, rồi nhờ đó mà tinh sâu tịnh độ. Nguyên văn là Tự Liễu Hán. Từ điển Phật Quang Sơn giảng rằng, Tự Liễu Hán chỉ hạng người không có ý niệm lợi tha, chỉ mong chính mình được lợi ích, chỉ biết đến thân mình, không quan tâm đến đại cuộc. Nhà thiền thường gọi kẻ chỉ tự mình tu hành, không có ý niệm độ sanh là Tự Liễu Hán. Ở đây, Tổ tự xưng mình là Tự Liễu Hán, vì có những người chỉ trích pháp môn tịnh độ là ích kỷ, chỉ lo cầu giải thoát cho riêng mình. Do vậy, mới đến nỗi bề ngoài tợ hồ không phù hợp, nhưng bên trong quả thật do chú trọng đến những điểm khác nhau, ai nấy có sở trường riêng và cũng có khuyết điểm riêng, nên mỗi cách có những thiếu sót riêng. Nếu có thể chọn lấy những chỗ lợi ích, thì chẳng đến nỗi trở thành thói tệ, pháp môn sẽ may mắn lắm. Tuy vậy, rất khó. Pháp do Như Lai Chư Tổ đã lập, hậu nhân làm theo còn bị biến thành tệ hại, huống gì bọn ta? Ai nấy chỉ nên giữ lấy một pháp, ngõ hầu tự lợi, và kiêm dùng pháp đó để lợi ích người hữu duyên thì mới nên. Kẻ vô duyên Phật còn chẳng độ được, dù chúng ta có lập đủ cách, cũng sẽ chỉ có thể nói, không làm gì được mà thôi. Hai lá thư của Úy Như đã khen ngợi Bất Huệ quá mức, khiến cho người ta thẹn thùng không lánh vào đâu được. Trọn chẳng được học theo cái lối ấy. Học theo sẽ khiến người khác nghi ngờ, miệt thị cổ nhân, đâm ra cả mình lẫn người cùng bị tổn hại. Thư ông viết cũng rất hữu lý, nhưng quan sự việc quá nhiều, không rảnh rang trình bày rõ. Những lời thỉnh vấn nếu phù hợp bèn đáp, nếu không hợp bèn bảo đi hỏi cao nhân khác. Như các cửa tiệm ngoài chợ, mỗi tiệm có bán hàng hóa chuyên biệt, hoặc chỉ một món hàng mà có thể thông thương làm nước giàu, hưng gia lập nghiệp, hoặc bán nhiều món hàng nhưng chẳng qua cũng chỉ nhằm để thông thương, nước giàu, hưng gia lập nghiệp mà thôi. Chúng tôi đã chẳng dựng đại pháp tràng, nhặt cơm thừa canh cặn bị vứt bỏ ở cửa nhà trưởng giả đại phú để tự nuôi thân. Nếu ai chẳng nề hà, hôi chua, bèn chẳng ngại truyền tay trao lại. Nếu không, hãy cứ mặc lòng lấy gan rồng tủy phượng để tự bồi bổ, há có nên nói, tặng hết cho mọi người, khiến cho ai nấy đều hưởng thứ cơm thừa canh cặn của ta mới đẹp dạ mình ư? Ở chợ, nếu cửa hàng chuyên bán một thứ, luôn luôn phát đạt, thì kẻ bán nhiều mặt hàng cũng sẽ trích vốn để buôn mặt hàng đó. Sao riêng chuyện hoằng pháp lợi sanh lại chẳng giống như thế? Ngàn căn cơ đều cùng dạy, chính là lý do xuất thế của Như Lai. Như Lai giáng tích thị hiện làm thiện tri thức, cũng chẳng lấy đó làm chuẩn. Tôi pháp gì cũng chẳng thông, chỉ chịu niệm Phật thì cũng có thể cậy vào đó để liễu sanh tử. Tôi cũng chẳng thẹn vì mình không thông, chỉ thẹn mình ngôn hạnh không tương ứng, hữu danh vô thực mà thôi. Số 46. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 6. Giấc mộng tốt lành kỳ lạ đặc biệt, ắt có con quý xuất loại bạc tụy, nối dòng thư hương, kế nghiệp tổ tông, do Phật trời ban cho. lòng vui mừng an ủi khôn cầm, chúc mừng, chúc mừng. Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh đều có đủ đức tướng, trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Do vậy, biết trí huệ, đức tướng chúng sanh và Phật giống nhau, ấy chính là tánh đức. Do có vọng tưởng chấp trước và lìa vọng tưởng chấp trước, nên chúng sanh và Phật khác hẳn nhau vậy. Đấy chính là tu đức vậy. Tu đức có thuận có nghịch. Tu thuận theo tánh thì càng tu càng gần. Tu đến cùng cực, bèn chứng triệt để. Tu chứng nhưng trọn chẳng được điều gì. Tu nghịch với tánh thì càng tu càng xa. Tu đến cùng cực, bèn vĩnh viễn đọa trong ác đạo. Đọa nhưng trọn chẳng mất gì. Hiểu rõ điều này thì kẻ ngu có thể là hiền, kẻ hiền có thể là ngu, kẻ thọ bị chết yểu, kẻ chết yểu được sống thọ, phú quý, bần tiện, con cháu đầy đàn hay tuyệt diệt, mỗi chuyện đều có thể tự mình làm chủ, có chỗ nương tựa, có thể thành không nơi nương tựa, không nơi nương tựa, có thể thành có nơi nương tựa, như núi cao không lên được, con người không có cách nào, thì cũng chẳng ngại đục vách núi xếp bậc, rồi cũng lên thẳng được chót đảnh. Con người xưa nay không biết đến nghĩa lý, tùy tâm tạo nghiệp, tùy tâm chuyển nghiệp. Bao nhiêu kẻ đại thông minh, đại học vấn, trở thành bỏ sạch mọi công trước, lại còn di hại bao kiếp. Nếu chẳng tu đức, thì thân dù giàu trùm thiên hạ, quý như thiên tử, hoặc vị quan cao cùng cực, thanh thế lừng lẫy như địa vị tể tướng phụ thần. Có hay không những kẻ ngay trong đời này thân bị giết, nhà tan cửa nát? Như vậy, những gì thân mình tự có được đều chẳng thể nương cậy được. Viên Liễu Phàm khá hiểu nghĩa này, nên coi hết thảy những gì mình được hưởng thụ, không gì chẳng phải do nhân trước định sẵn. Thế tục thường gọi tiền nhân là trời, thiên định thắng nhân, nghĩa là khó chuyển được cái nhân trước. Nhân định cũng có thể thắng được trời, nghĩa là tu trì chống lại nghiệp, thì nhân trước chẳng đáng nương cậy. Tức là dùng cái nhân hiện tại làm nhân để tiêu diệt cái nhân trước. Nếu mặc tình làm càn, thì sẽ trở thành trái ngược lại. Hiểu điều này, thì kẻ ngu sẽ thành hiền, kẻ dở tệ tầm thường sẽ thành siêu quần bạc tụy. Đều do chính mình giữ cái lòng tu đức và tùy thời khéo dạy mà thôi. Há chẳng nên nỗ lực tài bồi, ngõ hầu giấc mộng tốt đẹp, có trở nên có căn cứ hay sao? Số 49, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 7. Nhất hành cư tập, nét chữ khắc quá nhỏ, in tạm mấy ngàn bộ là do các vị úy như vân vân không chăm sóc tử tế. Nhất hành cư tập là một tác phẩm của Bành Thiệu Thăng, Xiển Dương Tịnh Độ, đồng thời dẫn dụng những công án bên Nho để xiển dương Phật Pháp. Ông viết tác phẩm này trong khi đang bế quan tu Nhất Hạnh Tam Muội tại Văn Tinh Các. Bản in được duyệt sửa khá tinh tế, không thấy sai ngoa. Sách này quả thật là đại hộ vệ cho Tịnh Tông, nhưng cũng có chỗ có thể làm cho người khác mắc bệnh. Này tôi không thể không bảo cho ông biết, những người khác cũng do đây mà hiểu đại lược. Nhị Lâm cư sĩ, tức Bành Tế Thanh, rất tin vào cầu cơ. Những lời giáng cơ được ông chép lại rất phù hợp với giáo pháp. Nếu chịu hành trì theo đó, ắt được đại lợi ích. Nhưng thời thế khi ấy khác, thời này lại khác. Nếu chấp rằng lời giáng cơ ắt đều phù hợp với giáo pháp nhà Phật, đều có thể nương theo những lời ấy, ắt sẽ mắc lỗi do cầu cơ bèn nghịch giáo. những kẻ giáng cơ đa số là linh quỷ, chân tiên rất ít. Dẫu chân tiên đi nữa, há có thể hơn được chư Phật, chư Tổ ư? Chớ nên viện cớ, Nhị Lâm cư sĩ còn tin vào lời giáng cơ, lẽ nào chúng ta dám không tin, thì là sai lầm quá lắm. Trong sách ấy có lời bạc ghi Thiền Tông bí mật Liễu Nghĩa Kinh, do chính Phật đã nói. Ông Nhị Lâm chưa mở mang sai biệt trí, nên tạo thành đầu mối bịa đặt bừa bãi cho người đời sau. Kinh này ở chùa Pháp Vũ trước kia cũng có một bản, Quang đã từng đọc qua, lời lẽ thật sự không có lỗi lầm gì, nhưng toàn là những câu trích từ các kinh Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Viên Giác, Kim Cang và Lục Tổ Đàn Kinh, cũng như những câu dung hội hai tông thiền tịnh trong Tịnh Tông ghép thành. Bậc thông gia xem thấy cố nhiên được lợi ích, còn kẻ không thông suốt dùng chuyện này làm chuẩn để đánh giá mọi lời giáng cơ thì trật rồi. Do vậy, Quang bèn đốt đi để diệt mối hại. Nhị Lâm đem sách ấy dạo chánh in lại. Đó là vị trí của Nhị Lâm chỉ biết đến mặt lợi ích, không biết sách sẽ gây mối tệ vô cùng. Mai sau, có những kẻ biến tà thuyết thành chánh giáo, đều sẽ dùng lời bạc ấy để xướng xuất. Nếu Ấn Quang khắc in sách ấy, sẽ trọn chẳng khắc lời bạc ấy. Lưu thông Phật Pháp chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt, há chẳng nên cẩn thận từ đầu ư? Tôi là người ngoài cõi đời, cần gì phải mừng Tết mừng thọ? Năm dương lịch đã hết, cần gì phải gửi thiệp chúc mừng? Há chẳng phải là vô sự bèn sanh sự ư? Dẫu hết năm âm lịch, cũng chẳng cần phải ăn mừng. Thói tục phù phiếm nhân tình thế gian ấy, nếu có nhân duyên tiện dịp, bèn đề vài câu còn được, chứ riêng vì lẽ mừng tuổi, bèn từ xa vài ngàn dặm gửi đến một phong thư, thì chẳng bằng lắng lòng giảm việc, có hay hơn không? Số 50. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 8. Nhận được thư, biết ông trong cơn bệnh nhờ sức Tam Bảo biến hiểm thành lành, mới biết sanh tử trắng tay. Nếu không thâm nhập một môn, sẽ chẳng làm được gì. Nhân nghiên cứu, đọc các sách Tịnh Tông mới biết Di Đà vì ta phát nguyện lập hạnh để mong thành Phật. Ta do trái nghịch Di Đà hạnh nguyện, nên bao kiếp dài lâu thường luân hồi lục đạo, vĩnh viễn làm chúng sanh. Hiểu rõ Di Đà là Phật trong tâm ta, ta là chúng sanh trong tâm Di Đà. Đã là một mà phàm thánh khác nhau một trời một vực, là vì ta một mực mê trái nên mới thành ra nông nổi ấy. Tính tâm như thế mới là chân tính. Từ tính tâm này phát ra cái nguyện quyết định vãng sanh, hành cái hạnh quyết định niệm Phật, ngõ hầu thâm nhập pháp giới tịnh độ, thành tựu ngay trong một đời, siêu nhập thẳng vào Như Lai địa, như mẹ con gặp gỡ, vui sướng vĩnh viễn. Tuy nhiên, biết không khó, làm được mới khó. Trong đời có hạng người nói suông khoe mẽ, nghe được lý, tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai biệt. Hoặc do duyệt giáo tham tông ngộ được lý ấy, bèn nói, ta đã giống hệt Phật, thì tu hay chứng còn có ích gì? Bèn buông tâm phóng ý, trong hết thảy cảnh duyên, lầm lạc bảo rằng, sáu trần chính là giác, tham sân si chính là giới định huệ, cần gì phải chế tâm, nhiếp thân, không dây tự trói. Nguyên văn là lược hư hán. Từ điển Phật Quang Sơn giải thích rằng, đây là thuật ngữ nhà thiền, chỉ kẻ thích nói suông, làm ra vẻ tu hành. Lược là lược thủ, tức cướp lấy. Hư là hư vọng không thật. Lược hư tức là nói suông, mô phỏng ngôn ngữ của người khác, làm ra vẻ. Loại kiến giải này hèn kém nhất, chính là chấp lý phế sự, bác không nhân quả, như dùng bánh vẽ để khỏi đói, xây nhà trên không, tự lầm lầm người, tội há thể cùng tận nỗi ư. Do thiện nhân chuốc lấy ác quả, tam thế chư Phật gọi kẻ ấy là hạng đáng thương xót. Ông nên nương vào lý tâm Phật, nhân quả bất nhị này, để thiết thực tu trì pháp, tín nguyện hạnh, thì vãng sanh sẽ có ngày, có hy vọng thành Phật, may mắn lắm thay. Bài tựa Thiền Tông Bí Mật Liễu Nghĩa Kinh nơi sách Nhất Hành Cư Tập, tôi đã nói với ông Úy Như rồi. Ông ta viết thư trả lời. Ông ta chưa hề thấy kinh ấy, nên lúc khắc đã sơ ý bỏ qua, sẽ bỏ bài tựa ấy đi, ngõ hầu khỏi tạo nên nghi ngờ lầm lạc. Tôi lại bảo khắc chữ to hơn, hồng sử dụng bản gỗ khắc, in được nhiều lần hơn. Ông ta cũng cho biết, đã bảo thợ khắc chữ to hơn, lại còn cho biết trong đầu tháng 2 sẽ lên miền Bắc. Quan cũng chẳng hỏi ông ta đã trở lại làm việc cho chính quyền hay chưa. Ở Bắc Kinh, hiện đang lập xưởng in kinh, nếu Úy Như không chăm sóc, sẽ không xong. Toa thuốc cử hút thuốc phiện, truyền xa bốn phương. Ai nương theo đó cử thuốc, khi dùng hết thuốc, bệnh bèn lành. Quả thật là thần phương, tức bài thuốc tuyệt hay. Bài thuốc này được đăng tải trong phần phụ lục thuộc quyển 4 của Ấn Quang Văn Sao. Như Lai thuyết pháp vốn thích ứng căn cơ, vì thế mới có chuyện vì thật bày ra quyền, khai quyền hiển thật, năm thời ban bố giáo pháp. Lại vì cậy vào tự lực để liễu thoát thì khó khăn, cậy vào Phật lực để liễu thoát thì dễ dàng, lại thêm chúng sanh đời mạt, căn cơ hèn kém. Do vậy, Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, ngõ hầu ba căn thượng trung hạ cùng được lợi ích, cùng chứng bất thoái. Đời có kẻ ham cao chuộng xa, chẳng xét thời cơ, thường dạy người tu tập những pháp, đa phần chẳng thể khế ngộ. Ý họ tuy rất tốt lành, nhưng ước về giáo, lại chẳng thể thích hợp căn cơ, nên dùng sức nhiều lại được lợi ích ít ỏi.